Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 323, thủ vệ 1, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng, bỗng một thanh âm hùng hồn vang lên, con cự long màu đen nọ phía sau cũng bay đến sau lưng đồng bá Tuyết Ưng, đặc biệt cái đầu hắc long cực lớn kia càng đến bên cạnh đồng bá Tuyết Ưng. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn hắc long này, có chuyện gì? Hắc Phong Thần Cung chính là nơi chủ nhân ta năm đó tiềm tu. Hắc Long nói, chủ nhân ta không muốn một số siêu phàm nhỏ yếu không biết tự lượng sức mình xông vào, cho nên mới ở bên ngoài Hắc Phong Thần Cung lại bố trí pháp trận đơn giản, để một số hắc giáp thủ vệ tuần tra. Để chúng ta các sinh vật kim loại này cũng đem một số siêu phàm tới đuổi đi. Nói thật, những hắc giáp thủ vệ cùng các sinh vật kim loại thánh cấp đều là phụ trách một số việc vụn vặt, chỉ có ta mới tính là thật sự tọa trấn bên ngoài cùng. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, nếu không có dẫn lực chân ý chính diện đánh nhau, mình muốn thắng Hắc Long vẫn rất khó khăn. Nhưng quy tắc ảo diệu chính là như thế. Mặc kệ ngươi lực lượng lớn, nhưng trên quy tắc ảo diệu bị khắc chế mà nói, lực lượng to lớn nữa cũng không phát huy được, bị đùa bỡn trong bàn tay. Ta ở trong thủ hạ chủ yếu của chủ nhân, là một kẻ vô dụng nhất. Hắc Long nói, cho nên ta phụ trách bên ngoài cùng, trong thần cung này thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt sương mù màu trắng này. Tồn tại nguy cơ tử vong, ngươi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận, một khi thấy không ổn thì lập tức hô to, nhận thua, như vậy tuy sẽ bị đuổi ra, nhưng tốt xấu có thể giữ được một mạng. Ta hiểu, cảm tạ, đồng bá Tuyết Ưng cười nói, hắn cảm giác được thiện ý của Hắc Long, dù sao Hắc Phong lão tổ là một vị tiền bối hạ tộc, đối với siêu phàm sau này của hạ tộc vẫn tương đối nương tay. Cái này cũng là nguyên nhân Tĩnh Thu, Trần công chủ bọn họ đều không ngăn cản đồng bá Tuyết Ưng. Nhưng đồng bá Tuyết Ưng trung quy vẫn yếu chút, uy lực công kích chính diện của hắn ngay cả top 10 bán thần bảng cũng chưa có, càng đừng nói so với bọn Hạ Sơn Chủ. Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương quan chủ bọn họ cũng không làm gì được nơi này, đều bị đánh bại, bất đắc dĩ rời đi. Có thể tưởng tượng uy lực công kích của nơi này, hơi không cẩn thận, đồng bá Tuyết Ưng là rất có thể mất mạng. Một mình đồng bá Tuyết Ưng hướng cửa điện đi đến, Hắc Long khổng lồ cuộn mình ngoài động phủ cung điện âm thầm lo lắng. Nó rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, một thánh cấp siêu phàm đã lợi hại như vậy, đây chính là tinh anh hạ tộc, nó chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng chết ở trong thì quá đáng tiếc. Thùng, Đông Bá Tuyết Ưng đi qua cửa tiến vào sảnh điện đại điện chính của động phủ cung điện. Chung quanh vẫn là xương trắng tràn ngập, hả, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày cảm ứng bốn phương tám hướng, lĩnh vực lực hấp dẫn cũng bao phủ chung quanh, tuy chưa kích phát uy lực nhưng cũng cẩn thận cảm ứng mỗi một chỗ. Lĩnh vực lực hấp dẫn của hắn chỉ có thể bao phủ đại điện này, hướng sâu trong cung điện kéo dài tiếp thì bị pháp trận vô hình cách trở. Pháp trận trong Hắc Phong Thần Cung này thế mà có thể ngăn cản lực hấp dẫn của ta tra xét. Đồng bá Tuyết Ưng rất giật mình, lực hấp dẫn rất khó ngăn cách, độ khó cách trở nó không thua gì cách trở cực điểm xuyên thấu. Hơn nữa Hắc Phong Thần Cung này cũng ngăn cản cực điểm xuyên thấu của ta. Tòa thần cung này có một luồng lực lượng vô hình bao phủ. Đồng bá Tuyết Ưng thông qua cực điểm xuyên thấu chân ý cảm ứng cũng không thể. Góc truyện audio.com, xuyên thấu, điều này làm đồng bá Tuyết Ưng càng thêm tò mò, lúc trước đội ngũ luân hồi giả kia của thời không thần điện cũng là có chuẩn bị trước mới mua pháp trận chân quý ngăn cản đồng bá Tuyết Ưng. Nhưng, Hắc Phong lão tổ không, hắn xây dựng Hắc Phong thần cung tồn tại mấy chục vạn năm cản trở từng thế hệ siêu phàm hạ tộc. Không hổ là pháp sư cường đại chấn áp một thời đại. Mặc dù sau khi chết lưu lại thần cung, cũng khiến các đời siêu phàm hạ tộc không thể làm gì được mấy chục vạn năm. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, đồng thời càng thêm cẩn thận quan sát bốn phía, trong tay hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cây trường thương. Tuyết Ưng, cẩn thận, ta cảm ứng được chung quanh ngươi có một tồn tại đặc thù đang rình ngươi, hắn ngay tại bên cạnh ngươi. Một dao động truyền vào trong đầu đồng bá Tuyết Ưng, truyền dao động chính là vòng tay màu xanh xám kia trên cổ tay. Ngay bên cạnh ta, đồng bá Tuyết Ưng kinh hãi, bởi vì Hắc Long nhắc nhở, vừa rồi sau khi tiến vào đại điện này hắn đã thật cẩn thận tra xét bốn phía, Hắc Long lúc trước từng nói, trong xương trắng tồn tại nguy cơ tử vong, điều này làm đồng bá Tuyết Ưng tra xét càng thêm cẩn thận. Hắn chưa phát hiện kẻ địch, nhưng thần giới thần binh phát hiện, oành, đồng bá Tuyết Ưng không chút do dự đem uy lực của lĩnh vực lực hấp dẫn bùng nổ, lực hấp dẫn bài xích mãnh liệt tất cả vật thể chung quanh, nhưng mặc kệ là cột điện cao lớn chắc chắn hay là xương trắng tràn ngập ở dưới lực hấp dẫn đều dễ dàng chống lại. Xương trắng tràn ngập kia tuy phiêu động lại lập tức khôi phục ổn định, lực hấp dẫn thế mà không thể bài xích được chỗ xương mù này. Không thích hợp, lực hấp dẫn của ta ác ma thánh cấp đỉnh phong bình thường cũng phải mất mạng. Xương mù này thế mà có thể chống lại, đồng bá Tuyết Ưng cả kinh. Ông tương đương tương đương tương đương, Sương mù màu trắng tràn ngập, bỗng có bộ phận sương mù ngưng tụ ra một bóng người, là bộ dáng con vượn cầm hai thanh loan đao sương mù. Chết, thân thể con vượn xương trắng vẫn hư vô mờ mịt, nhưng trong một đôi mắt kia lại mơ hồ có điện quang. Dẹt, hai thanh loan đao sương mù nhanh đến khủng bố, ở giữa không trung để lại một tia dấu vết điện quang, liền đã đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Kể thì chậm, từ khi con vượn xương trắng ngưng tụ hơn nữa bổ ra song đao trong tay, là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Đang, Đông Bá Tuyết Ưng cực độ cẩn thận, phản xạ có điều kiện chính là đâm ra một thương. Trường thương lướt qua, không gian cũng xuất hiện một dấu vết đường màu đen. Chỉ là không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa, căn bản không thể thật sự xé rách ra. Lúc trường thương cùng loan đao xương trắng kia va chạm, lại phát ra tiếng vang của kim loại va chạm, uy lực to lớn khiến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi chấn động lui một bước, nhưng hắn lui bước lại vẫn xuất thương như cũ. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, chỉ thấy cả trăm cả ngàn dấu vết sợi tơ màu đen xuất hiện, tinh thạch hỏa vân thương hóa thành thương ảnh rậm rạp, điên cuồng bao phủ về phía con vượn xương trắng kia. Nhanh, 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 đem nhanh phát huy đến mức tận cùng. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không kịp tự hỏi, thuần túy dựa vào bản năng đi đâm ra từng thương. Cực điểm xuyên thấu chân ý ở phương diện tốc độ vốn cực kỳ kinh người, giờ phút này hoàn toàn bày ra. Lùi bước cũng xuất thương, tiến bước cũng xuất thương, chuyển bước cũng. gocchuyenaudio.com, xuất thương, từng dấu vết sợi tơ màu đen, giống như thiên la địa võng, cách chương.